Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Trung Quốc trừng phạt các nhà lập pháp Hoa Kỳ, ông trùm truyền thông bị bắt theo luật an ninh mới của Hồng Kông, Tập Cận Bình sốc khi hay tin ông Lê Khả Phiêu qua đời, Ủy ban của Quốc hội Việt Nam tranh luận về bỏ hộ khẩu năm 2021 hay 2025. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 10 tháng 8, Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 11 công dân Hoa Kỳ, bao gồm các quan chức, để đáp trả việc Washington trừng phạt 11 quan chức Hồng Kông và Trung Quốc hôm 7 tháng 8, với cáo buộc hạn chế quyền tự do chính trị tại Hồng Kông, theo hãng tin Reuters. Trong số những người bị Bắc Kinh trừng phạt từ hôm 10 tháng 8, có các thượng nghị sĩ Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, George Hawley, Pat Toomey và dân biểu Chris Smith, cũng như các cá nhân thuộc các tổ chức phi lợi nhuận và nhân quyền. Để đối phó với những hành vi sai trái đó của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân có hành vi thiếu nghiêm túc trong các vấn đề liên quan đến Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 10 tháng 8. Hôm 7 tháng 8, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam, cũng như các cảnh sát trưởng hiện tại và trước đây của thành phố, theo một lệnh hành pháp do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký. Các biện pháp trừng phạt này bao gồm đóng băng mọi tài sản ở Hoa Kỳ thuộc sở hữu của các quan chức và cấm người dân Mỹ làm ăn với họ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ bị Bắc Kinh trừng phạt hôm 10 tháng 8 từng lên tiếng chỉ trích luật an ninh quốc gia mới nhằm mở rộng thẩm quyền của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Biện pháp mới nhất của Bắc Kinh cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với những người đứng đầu nhóm vận động nhân quyền Freedom House và Human Rights Watch có trụ sở ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người đứng đầu Viện Dân Chủ Quốc gia và các vấn đề quốc tế và Viện Cộng hòa Quốc tế. Hôm 10 tháng 8, chính phủ Đài Loan cho biết các máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc bay chớp nhoáng qua eo biển Đài Loan và bị tên lửa của Đài Loan theo dõi, ngay khi Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar đến thăm hòn đảo, tuyên bố sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump, theo hãng tin Reuters. Ông Azar đến Đài Loan hôm 9 tháng 8, trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo này trong 4 thập kỷ. Chuyến đi của ông Azar bị Trung Quốc lên án, gây thêm khó chịu cho quan hệ Trung-Mỹ. Trung Quốc cử máy bay chiến đấu J-11 và J-10 nhanh chóng đến eo biển Đài Loan, nơi ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay, trước khi ông Aja gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, lực lượng không quân Đài Loan cho biết. Lực lượng không quân cho biết trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng rằng các máy bay của Trung Quốc đã bị các tên lửa phòng không đặt trên mặt đất của Đài Loan theo dõi và bị máy bay tuần tra của Đài Loan xua đuổi. Ông Aja nói với bà Thái tại văn phòng Tổng thống, đây là một vinh dự thực sự khi có mặt tại đây để truyền tải thông điệp về sự ủng hộ và tình hữu nghị mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump đến Đài Loan. Ông Aja đến thăm Đài Loan để tăng cường hợp tác kinh tế và sức khỏe cộng đồng với Đài Loan và ủng hộ vai trò quốc tế của Đài Loan trong việc phòng chống đại dịch. Bà Thái nói với ông Aja rằng chuyến thăm của ông đại diện cho một bước tiến lớn trong hợp tác chống đại dịch giữa những quốc gia của chúng ta, đề cập đến lĩnh vực hợp tác bao gồm nghiên cứu, sản xuất vaccine và thuốc. Hôm 10 tháng 8, ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai đã trở thành nhân vật nổi bật nhất bị bắt theo luật an ninh quốc gia mới với cáo buộc thông đồng với lực lượng nước ngoài, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Reuters cho biết có khoảng 200 cảnh sát khám xét tòa soạn báo Apple Daily của ông Jimmy Lai. Sinh ra ở Trung Quốc đại lục và bị đưa lậu sang Hồng Kông khi mới 12 tuổi, ông Lai là một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi bật nhất ở thành phố do Trung Quốc cai trị và là một người chỉ trích mạnh mẽ với lãnh đạo Bắc Kinh. Ông Stephen Butler, điều phối viên chương trình châu Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả cho Reuters biết, vụ bắt giữ này gây ra những lo ngại tồi tệ nhất rằng luật an ninh quốc gia của Hồng Kông sẽ được sử dụng để trấn áp quan điểm ủng hộ dân chủ và hạn chế quyền tự do báo chí. Ông Ryan Law, tổng biên tập của Apple Daily, một tờ báo có quan điểm chống chính phủ, dân chủ, nói với Reuters sẽ không bị đe dọa. Vị khách thường xuyên đến Washington gặp gỡ các quan chức Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, để vận động ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông, khiến Bắc Kinh gán cho ông là kẻ phản bội. Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ ít nhất 9 người đàn ông trong độ tuổi từ 23 đến 72 mà không nêu rõ tên họ, đồng thời nói thêm rằng có thể sẽ bắt thêm. Cảnh sát cho biết các hành vi tội phạm bị nghi ngờ bao gồm thông đồng với người nước ngoài, các phần tử bên ngoài để gây ra nguy hiểm cho an ninh quốc gia, âm mưu lừa đảo và những hành vi khác. Hôm 9 tháng 8, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết họ sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán cho gói cứu trợ COVID-19, theo hãng tin Reuters. Hôm 8 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra phương án riêng bằng cách ký các sắc lệnh hành pháp và các biên bản ghi nhớ nhằm vào trợ cấp thất nghiệp, tránh bị trục xuất ra khỏi nhà thuê, phản vay cho sinh viên và ngưng thu thuế thu nhập từ lương. Ông Trump nói với các phóng viên ở New Jersey trước khi trở lại Washington hôm 9 tháng 8 rằng việc đình chỉ thu thuế thu nhập từ lương sẽ có thể được thực hiện vĩnh viễn. Ông nói rằng biện pháp này sẽ không gây ảnh hưởng đến quỹ an ninh xã hội vì việc hoàn trả thuế sẽ được thực hiện thông qua quỹ chung. Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng đảng Dân Chủ muốn nối lại các cuộc thảo luận về gói kích thích kinh tế, cho biết rằng Nhà Trắng sẽ sẵn sàng nói chuyện với họ một lần nữa nếu điều đó không lãng phí thời gian. Động thái của ông Trump được đưa ra khi số ca nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ đã tăng hơn 5 triệu và hơn 160 người chết. Hôm 9 tháng 8, cả bà Pelosi và ông Mnuchin dường như sẽ sẵn sàng xem xét một thỏa thuận mà hai bên còn bất đồng nhằm kéo dài một số trợ cấp cho đến cuối năm và sau đó xem xét lại nhu cầu hỗ trợ liên bang lớn hơn vào tháng 1 năm 2021. Ông Mnuchin nói với đài Fox News trong một cuộc phỏng vấn: "Hãy thông qua dự luật về những điều chúng ta đồng ý. Chúng ta không cần phải hoàn thành mọi thứ cùng một lúc. Và ngay bây giờ, những gì chúng ta nên làm là hoàn thành mọi việc cho công chúng Mỹ và sau đó hãy quay lại với một dự luật khác." Bà Pelosi bác bỏ các sắc lệnh của ông Trump, gọi chúng là vi hiến và ảo tưởng, sẽ không kịp thời hoặc trực tiếp hỗ trợ người Mỹ. Bà nói trên chương trình Fox News Sunday rằng một thỏa thuận giữa các thành viên dân chủ trong Quốc hội và Nhà Trắng là điều cần thiết. Ông Mnuchin nói với đài Fox News, bất cứ khi nào họ có đề xuất mới, tôi sẵn sàng lắng nghe. Hôm 10 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar cho biết rằng bất kỳ loại vaccine hoặc phương pháp điều trị COVID-19 nào của Hoa Kỳ sẽ được chia sẻ công bằng với phần còn lại của thế giới một khi đáp ứng đủ nhu cầu ở Mỹ, theo hãng tin Reuters. Có hơn 200 ứng cử viên vaccine COVID-19 đang được phát triển trên khắp thế giới, trong đó có hơn 20 loại đang được thử nghiệm lâm sàng trên người. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ chuẩn bị sẵn sàng một loại vaccine trước cuối năm nay, mặc dù thông thường phải mất vài năm mới có thể phát triển và thử nghiệm tính an toàn hiệu quả của vaccine. Ông Aja nói với các phóng viên trong chuyến thăm Đài Loan, "Ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là phát triển và sản xuất đủ số lượng vaccine và liệu pháp điều trị an toàn và hiệu quả được FDA chấp thuận để sử dụng tại Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi dự báo có khả năng thực hiện điều này, và một khi những nhu cầu đó được thỏa mãn, những sản phẩm đó sẽ có mặt trên cộng đồng thế giới theo sự phân phối công bằng và bình đẳng mà chúng tôi sẽ tham vấn với cộng đồng quốc tế." Ông Aja cũng nói rằng quyết định của Hoa Kỳ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO không có nghĩa là sự tham gia của Hoa Kỳ vào lĩnh vực y tế cộng đồng toàn cầu sẽ giảm đi. Ông nói thêm, Hoa Kỳ luôn luôn và vẫn sẽ là nhà tài trợ lớn nhất cho y tế cộng đồng trên thế giới. Sau khi chúng tôi rời khỏi WHO, chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức khác trong cộng đồng thế giới để tìm ra những phương pháp thích hợp để tiếp tục hỗ trợ sức khỏe cộng đồng toàn cầu trên cơ sở đa phương và song phương.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 8 tháng 8 gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Nguyễn Phú Trọng về sự ra đi của cựu Tổng Bí thư Việt Nam Lê Khả Phiêu và nói rằng ông sốc khi biết tin này. Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, đồng chí Lê Khả Phiêu là một nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tập cũng ca ngợi ông Lê Khả Phiêu đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cựu Tổng Bí thư Việt Nam qua đời vào ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội sau một thời gian dài lâm bệnh, thọ 89 tuổi. Phát biểu về đóng góp của cựu Tổng Bí thư Việt Nam đối với mối quan hệ Việt-Trung, ông Tập Cận Bình nói rằng ông Lê Khả Phiêu là đồng chí, là người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai giữa Trung Quốc Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, trong thư chia buồn, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc nâng cao sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố tình đoàn kết và hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Ông Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 cho đến tháng 4 năm 2001. Trong thời gian ông giữ cương vị này, Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Mỹ-Việt vào năm 2000, mở ra một bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa hai cựu thù chiến tranh. Tuy nhiên, ông Lê Khả Phiêu cũng bị cáo buộc có chính sách thân Trung Quốc và đã chỉ thị nhượng bộ trong quá trình đàm phán biên giới trên Vịnh Bắc Bộ với Bắc Kinh, dẫn đến phía Việt Nam bị thiệt mất ải Nam Quan, một phần tháp Bản Dốc và hàng ngàn cây số vuông trong khu vực. Tuy nhiên, Hà Nội bác bỏ thông tin này vì cho rằng không có căn cứ. Theo thông báo đặc biệt vào tối 10 tháng 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quốc tang dành cho ông Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ làm trưởng ban trong ban tang lễ gồm 35 người.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam, ông Hoàng Thanh Tùng nói hôm 10 tháng 8 rằng ủy ban này định duy trì việc sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho đến hết năm 2025. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Công an Việt Nam không đồng tình. Đề xuất của chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng được đưa ra tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật cư trú sửa đổi, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, theo tin của Lao động Pháp luật TP HCM và 24h.com.vn. Ông Tùng cho rằng khoảng thời gian một năm từ nay đến giữa năm sau là không đủ để bảo đảm các cơ sở dữ liệu về dân cư và cư trú phục vụ cho việc áp dụng luật trên thực tế. Vị chủ nhiệm của Ủy ban Pháp luật nêu ra vài vấn đề như một số địa phương tính đến thời điểm này chưa thu thập đủ phiếu thông tin về dân cư, trong số các phiếu đã thu thập, một số bị sai chưa hợp lệ, và việc trang bị máy tính, cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ cho công an cấp xã để thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế, vẫn theo tường thuật của Lao động Pháp luật TP.HCM và 24h.com.vn. Nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong khi các cơ quan chưa sẵn sàng sử dụng qua mạng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định thông tin về nơi cư trú của công dân thì sẽ gây xáo trộn lớn đến hoạt động của cơ quan tổ chức và cũng gây khó khăn phiền phức cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự khác, chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nói. Với lập luận như vậy, thay mặt Ủy ban Pháp luật, ông Tùng đề nghị bổ sung vào dự thảo luật cư trú sửa đổi quy định một thời kỳ chuyển tiếp cho phép sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp song song với hệ thống điện tử cho tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, ngay sau phát biểu của người đứng đầu Ủy ban Pháp luật, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vào giữa năm 2021 là hoàn toàn khả thi và ngược lại duy trì các sổ này đến năm 2025 là không phù hợp, không thực tế. Lao động Pháp luật TP.HCM và 24h.com.vn cho hay, không có căn cứ gì để kéo dài giữ sổ hộ khẩu song hành cho tới năm 2025 nếu đối chiếu với các công việc đang triển khai, Bộ trưởng Tô Lâm nói tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Lâm nhấn mạnh rằng Bộ Công an của ông cũng là cơ quan chủ trì việc soạn thảo dự luật cư trú sửa đổi, thấy hoàn toàn có đủ khả năng điều kiện để thực thi quy định mới của luật từ giữa năm sau. Đây là sự thay đổi rất căn bản, là mong muốn của nhân dân, của công dân. Nếu kéo dài thêm một nhiệm kỳ, tức là 5 năm nữa, thì quyết tâm thực hiện việc đổi mới này không cao, Bộ trưởng Tô Lâm được báo chí trích dẫn lại. Theo tìm hiểu của VOA, người dân Việt Nam ở các tỉnh thành cho rằng phương pháp quản lý việc cư trú của công dân thông qua sổ hộ khẩu đã tồn tại khoảng 70 năm qua là cách làm lạc hậu và gây phiền hà cho cư dân. Trong 30 năm trở lại đây, nhiều người di cư thay đổi chỗ ở và họ phản ánh trên báo chí hoặc mạng xã hội rằng do các quy định và thủ tục rườm rà gắn với sổ hộ khẩu nên họ bị các cán bộ chính quyền gây khó dễ. Vì vậy, phải hối lộ lót tay mới có thể làm được các việc từ lắp đồng hồ điện nước cho đến mua bán nhà, xin học hay đăng ký kết hôn, ly hôn, v.v. Nhờ có cái hộ khẩu mà cán bộ mới kiếm ăn được, một người dân ở Hà Nội không muốn nêu tên nói với VOA. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chắc chỉ có Việt Nam còn tồn tại loại hình sổ hộ khẩu và bà nhấn mạnh nên giảm bớt thủ tục cho dân nhờ. Cái gì tiến bộ, thuận tiện, hiện đại cho dân thì phải làm, đừng luyến tiếc những thủ tục rườm rà theo tường thuật của các báo trong nước. Chủ tịch Ngân ủng hộ đề xuất của Bộ Công an là không kéo dài thời gian chuyển tiếp tới năm 2025, đồng thời hoan nghênh tinh thần cải cách mạnh mẽ của bộ này. Tuy nhiên, các bản tin cho thấy là nữ chủ tịch Quốc hội vẫn bỏ ngỏ khả năng là mốc thời gian dừng sổ hộ khẩu còn có thể thay đổi khi bà được trích lời nói rằng tới lúc đó, mùng 1 tháng 7 năm 2021, còn lấn cấn gì thì Quốc hội ra nghị quyết gia hạn thêm.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 ca tử vong trong ngày 10 tháng 8 vì COVID-19, trong đó có 2 phụ nữ ở độ tuổi 33 và 47. Đây là những nạn nhân trẻ tuổi nhất trong số 14 ca tử vong tại Việt Nam tính cho tới nay. Theo thông tin từ Bộ Y tế, cả 2 bệnh nhân đều là cư dân Đà Nẵng và có tiền sử bệnh nền. Trong đó, nữ bệnh nhân 33 tuổi có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp và nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân này nhập viện vào ngày 23 tháng 7, bắt đầu có diễn biến nặng vào ngày 30 tháng 7 và được đặt nội khí quản thở máy vào ngày 1 tháng 8, đặt ECMO phổi nhân tạo 2 ngày sau. Tuy nhiên, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch vào đêm 9 tháng 8 và tử vong vào sáng ngày hôm sau. Nữ bệnh nhân 47 tuổi cũng có tiền sử suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đã chạy thận nhân tạo, đặt stent, suy tim, tăng huyết áp. Bệnh nhân này nhập viện vào ngày 27 tháng 7 và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào ngày 4 tháng 8. Tối 9 tháng 8, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở máy, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc an thần và thuốc trợ tim, nhưng đã tử vong vào sáng 10 tháng 8. Cũng trong ngày 10 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm một ca tử vong nữa là nam giới, 66 tuổi, cũng là cư dân Đà Nẵng. Bệnh nhân này cũng có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối. Như vậy, tính cho đến tối 10 tháng 8, Việt Nam đã có 14 ca tử vong chỉ trong vòng 2 tuần lễ kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện tại Đà Nẵng, sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh chính sách đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện sớm, truy vết nhanh và xét nghiệm theo nhóm. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Đam cũng yêu cầu người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh, kết hợp với việc đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách khi tiếp xúc để tránh dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Tính đến tối 10 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 847 ca nhiễm COVID, tăng gần 400 ca kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 25 tháng 7. Hầu hết các ca bệnh mới đều liên quan đến Đà Nẵng và đã lây lan ra 15 tỉnh thành của Việt Nam. Các chuyên gia y tế Việt Nam cho biết, so với giai đoạn đầu, hình thức lây nhiễm lần này đa dạng hơn và phổ biến với hình thức lây nhiễm gia đình. Đến nay đã có 81 trường hợp lây nhiễm trong 28 cụm gia đình. Tỷ lệ trẻ em mắc bệnh vào khoảng 2,7% và người trên 60 tuổi mắc bệnh vào khoảng 30,6%.
Ông William Seely Đề Tam, một quân nhân được sinh ra từ chiến tranh Việt Nam và sau này trở thành người lãnh đạo một cuộc chiến do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại ISIS, vừa được thăng quân hàm thiếu tướng và nhận nhiệm vụ mới. Hôm 31 tháng 7, lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tham gia bộ tư lệnh đặc trách vùng Trung Đông viết trên Twitter: "Xin chúc mừng chuẩn tướng William Seely. Hôm nay, chuẩn tướng William Seely được thăng quân hàm tại buổi lễ được tổ chức ở căn cứ không quân MacDill, bang Florida." Theo thông tin trên Twitter của ông Seely, buổi lễ thăng quân hàm được tổ chức trực tuyến do nữ thiếu tướng Loretta Reynolds, phó tư lệnh truyền thông của quân chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và thiếu tướng Kirk Mundy, tư lệnh US Maxen, làm chủ tọa. Ngay sau khi được thăng quân hàm, Tân Thiếu tướng Sealy hôm 3 tháng 8 được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng trường sĩ quan The Joint Forces Staff College tại Norfolk, bang Virginia. Ông phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm được phát trực tiếp với sự hiện diện của phu nhân Nhung Hồ Sealy và hai con, một trai một gái. Tôi trân trọng cảm ơn cộng đồng người gốc Việt đã ủng hộ tôi trên con đường binh nghiệp. Với hơn 30 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, ông Sealy được Tổng thống Donald Trump đề cử thăng quân hàm thiếu tướng. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper vào ngày 11 tháng Giêng 2020, đề cử thăng quân hàm của ông được Thượng viện chuẩn thuận vào ngày 20 tháng 3 2020. Trước khi được đề cử từ tháng 7 2019, ông Sealy là người đứng đầu lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ tại Iraq trong nỗ lực tiêu diệt phiến quân khủng bố do nhà nước Hồi giáo ISIS lãnh đạo. Được biết, ông đã tham gia chiến trường Iraq 6 lần và từng là giám đốc tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông Sealy là quân nhân thủy quân lục chiến gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ được thăng cấp chuẩn tướng vào tháng 6 năm 2016. Trang báo mạng Community Digital News cho biết ông Sealy sinh ra tại Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam. Trang này viết cha ông là một nhà thầu xây dựng phi trường Cam Ranh và Đà Nẵng, gặp mẹ ông ở Nha Trang. Trang CDN viết ông được sinh ra từ cuộc chiến để lãnh đạo một cuộc chiến.
Có học sinh mắc COVID ở Georgia, phụ huynh Việt có băn khoăn. Một số phụ huynh gốc Việt ở bang Georgia, Mỹ nói với VOA họ tin tưởng vào cách phòng dịch của trường học, nhưng cũng phải chờ xem tình hình diễn biến thế nào khi các trường mở cửa trở lại trong lúc đã có học sinh và giáo viên xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hôm 4 tháng 8, trường tiểu học Sixes ở học khu Cherokee, bang Georgia, báo cáo có một học sinh lớp 2 xét nghiệm dương tính với virus corona chỉ một ngày sau khi trường này mở cửa trở lại cho học sinh đến lớp. Trường học này đã tạm thời đóng cửa để khử trùng, trong khi giáo viên và 20 học sinh được yêu cầu cách ly trong 2 tuần. Trước đó, khoảng 260 giáo viên và nhân viên ở học khu lớn nhất của Georgia, học khu Swinet, được thông báo là đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc tiếp xúc gần với ca dương tính, CNN đưa tin. Từ thành phố Lawrenceville thuộc quận hạt Swinet, bà Nguyễn Lan Anh, một phụ huynh có hai con nhỏ đang đi học lớp 4 và lớp 6, cho biết vào tuần sau học khu nơi đây mới bắt đầu năm học mới, nhưng là học online. Hiện giờ họ định giữa tháng 9 sẽ cho học ở trường lại, nhưng không phải một lúc tất cả học sinh đến trường lại mà còn tùy thuộc vào lựa chọn của ba mẹ. Họ cũng cho từng khối lớp đến trường dần dần, cho đến cuối tháng 9 thì tất cả những em nào muốn đều có thể đến trường trở lại, bà nói. Về nguyện vọng của con bà Lan Anh nói.
Tụi nó muốn đi học ở trường thì mình phải cẩn thận hơn thôi, thì mình phải take a risk đó.
Bà nói bà cũng cảm thấy yên tâm khi được các thầy cô trong trường trấn an về các biện pháp trường làm để phòng dịch mà theo bà là rất kỹ. Mình nghe cũng thấy bị thuyết phục. Bà cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để có quyết định kế tiếp là tiếp tục cho con đến trường hay giữ con ở nhà học qua mạng. Nếu mà cho con đi học lại ở trường ngay lúc này thì tôi cũng không cho đâu, bà nói với VOA. Khi con đi học thì dĩ nhiên phải giao tiếp với bạn bè chứ không thể nào giãn cách 100% hết. Bà nói thêm và cho biết bà xem an toàn của con cái quan trọng hơn việc tiếp thu kiến thức ở trường. Bà cũng không tin rằng trẻ em miễn nhiễm COVID-19 hơn so với người lớn. Số trẻ em nhiễm bệnh ít vì tụi nó bị nhốt trong nhà mấy tháng qua, không tiếp xúc nhiều như người lớn. Việc tụi nhỏ có ít bệnh hay không thì phải đợi tụi nó đi học chung ở trường mới biết. Một phụ huynh khác là bà Trà My Nguyễn ở quận hạt Harris nói với VOA bà quyết định cho đứa con gái đang học lớp 11 đến trường trở lại, mặc dù ngôi trường tư nơi con bà theo học cho phép học ở nhà nếu muốn.
Thấy là mình tin tưởng vào cái cách phòng chống bệnh của trường học và cũng như là mình phải cho các cháu tiếp thu ra cái môi trường bên ngoài.
Các cháu ở nhà hoài cũng bị căng thẳng, dẫn đến những trường hợp bị trầm cảm hoặc là chơi game nhiều hoặc là không giao tiếp với người khác, bà giải thích. Bà cho biết một lý do quan trọng khi quyết định cho con đi học lại là vì cháu đã lớn nên ý thức được nhiều hơn. Theo lời bà, lúc dịch mới bùng phát thì con gái của bà rất sợ, nhưng bây giờ sau khi đọc hướng dẫn của nhà trường và trao đổi với bạn bè thì đã cảm thấy thoải mái để đến trường trở lại. Bây giờ cháu đang vào 2 năm cuối để chuẩn bị thi đại học, bà nói thêm. Cháu muốn tới trường học là để gặp bạn bè và để gặp gỡ thầy cô để hỏi bài, để nắm vững bài vở hơn. Bà cho biết ngôi trường nơi con gái bà theo học thực hiện luân phiên lớp học, tức là một nửa học ở nhà, một nửa đến lớp tuần tự, khi vào lớp phải đeo khẩu trang, chỗ ngồi cách biệt với nhau và trong giờ ăn phải ngồi quay mặt vào tường. Trong thời gian đầu con đến trường trở lại, bà Trà My nói bà sẽ theo dõi chặt chẽ. Nếu thấy con không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thì sẽ can thiệp với con. Còn nếu thấy tình hình dịch diễn biến tệ hơn thì có thể sẽ thay đổi ý định. Cá nhân tôi nghĩ dịch bệnh là một vấn đề mình phải đối diện, bà giải bày. Kinh tế cần phải được phục hồi, mọi thứ cần được hoạt động trở lại, cần tìm cách giải quyết thay vì cứ trốn chạy ở nhà hoài.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thông qua Trung tâm Chống Tài trợ Khủng bố, gọi tắt là TFTC, Hoa Kỳ và các đối tác vùng vịnh hợp tác ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố của các tổ chức ở Trung Đông và trên thế giới. Bảy đối tác bao gồm Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo về tài chính để nhắm vào các hoạt động gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của các thành viên. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, TFTC xác định hơn 60 cá nhân và thực thể khủng bố trên toàn cầu qua 5 đợt liệt kê danh sách. Các đối tượng gồm nhiều tổ chức khủng bố, trong đó có ISIS và các chi nhánh, Al-Qaeda, quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, nhóm Hezbollah ở Liban và Taliban. Gần đây nhất, TFTC đã công bố danh sách 6 cá nhân và tổ chức liên kết với ISIS trong nỗ lực phá vỡ khả năng của ISIS tài trợ cho hoạt động của nhóm khủng bố này trên toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt này tác động đến 3 công ty tài chính có trụ sở ở Syria, gồm Al-Haram Exchange, Tawassu Company và Al-Khalidi Exchange, cùng với một mạng lưới tài chính cấp cao của ISIS, Abam Rahman Ali Hussein Aman Al-Radi, và tổ chức Nijat có trụ sở Afghanistan, và giám đốc của tổ chức này là ông Saeb Habib Ahmad Khan. Những cá nhân và thực thể này trước đây được Hoa Kỳ liệt vào danh sách theo sắc lệnh 13224. Tất cả tài sản và lợi ích của các đối tượng được liệt vào danh sách này hoặc ở trên lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc thuộc sở hữu và kiểm soát của người Mỹ phải bị chặn lại và báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC. Các quy định của OFAC nói chung nghiêm cấm mọi giao dịch của người Mỹ hoặc người ở trên nước Mỹ, bao gồm cả người quá cảnh ở Hoa Kỳ, liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào của các đối tượng trên danh sách này. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhấn mạnh những của TFTC nhằm gây gián đoạn tối đa đối với hoạt động tài chính khủng bố trên toàn thế giới. TFTC đã đưa Hoa Kỳ và các đối tác vùng vịnh gần nhau hơn để đối đầu với các mối đe dọa chung trong khu vực và xây dựng năng lực lâu dài để nhắm tấn công các mạng tài chính khủng bố ở bất cứ nơi nào mà chúng hoạt động. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố rằng danh sách của TFTC là một cảnh cáo đối với các cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ tài chính hoặc vật chất cho các tổ chức khủng bố. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from